Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như là quý Phật tử các nơi, thì hôm nay ngày 16 tháng 5, ngày Chủ Nhật năm 2021, tất cả chúng ta đồng câu hội tại Thiền viện Bảo Trơn. Chúng ta có một cái buổi học Phật Pháp. Mỗi tuần thì chúng ta đều học Kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay mình tiếp tục học Kinh Di Ma. Thì vừa rồi thì chúng ta đã học đến đoạn Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. Trong khi đó thì đại chúng cùng đi theo để nghe hai vị Bồ Tát đối đáp với nhau về cái thăm bệnh. Thì chúng ta thấy là ở đây mình có những cái phần mà mình để học là khi mình gặp những cái cơn bệnh thì mình phải đối xử như thế nào. Hoặc giả là khi mà quý vị có người thân bệnh thì chúng ta đến thăm bệnh phải thăm bệnh như thế nào cho nó có lợi lạc, chứ còn không thì mình theo cái tình của ngoài thế gian, người thân mình có bệnh thì mình đến mình thăm cho họ vui một chút vậy đó, vậy thôi, chứ mình không biết là đến thăm có lợi lạc gì. Cho nên có nhiều khi mình có nhiều người là khi bệnh rồi cũng không muốn ai tới thăm, có nhiều người rất muốn người tới thăm, nhưng mà mình thì mình cứ theo cái người thân thì mình đi thì mình thăm, bởi vì mình thương đó. Nhưng mà mình thăm có lợi như thế nào, làm sao để cho người bệnh được an vui an lành, đó mới là cái kết quả của việc đi thăm bệnh. Ở đây thì Bồ Tát Văn Thù đến thăm bệnh Bồ Tát Di Ma Cật. Hai vị Bồ Tát này đối đáp với nhau rất là đặc biệt để cho chúng ta học hỏi thêm. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù hỏi Di Ma Cật: Bồ Tát nên vấn an, một Bồ Tát đang thọ bệnh như thế nào? Nếu mà một vị Bồ Tát mà vấn an một vị Bồ Tát thì phải như thế nào? Tức là ý nói là hai người đều hiểu đạo hết, người bệnh đó cũng hiểu đạo, rồi người đi thăm bệnh cũng hiểu đạo, thì phải đến thăm như thế nào? Đó là cái vấn đề nó quan trọng. Cho nên nhiều khi tại mảng đi thăm bệnh mà quý Phật tử ở trong bệnh viện đó, thường thường đi tới đó là trước nhất á, tại mảng hỏi gia đình người lúc còn khỏe đó thì có hiểu đạo hay không, có đi chùa hay không hay là không có đi chùa, không có hiểu đạo. Nếu mà đi chùa hiểu đạo thì mình phải nói chuyện khác, nói chuyện cái kiểu mà cái người hiểu đạo. Còn mà không có đi chùa không hiểu đạo mà mình nói hồi cái người ta không biết gì hết thì như người ta nghe là rất là mệt mỏi. Cho nên đó là tùy căn tùy cơ, tùy người hiểu hay là không hiểu, mình sẽ nói một cái lời cho nó phù hợp, thì như vậy đó là mới thật sự có lợi ích. Cái này nó đơn giản thôi, giống như là cái người bình thường, người khỏe mạnh, họ thích ăn cái gì thì mình cho họ ăn cái đó thì tự nhiên họ thích ăn, còn cái mà không thích cứ cho hoài họ càng bực thêm, đó là cái tự nhiên thôi. Thì bây giờ là Bồ Tát mà vấn an với một Bồ Tát đang thọ bệnh thì như thế nào? Thì Di Ma Cật nói về sự vô thường của thân, chớ nói về ghê tởm mà bỏ thân. Nói về cái sự vô thường của thân thôi. Vô thường là sao? Nói là cái thân này nó không có bền lâu, thân này là nó giả tạm, cho nên nó không có còn hoài với mình, đúng không? Ví dụ như quý vị thấy hôm nay mình còn khỏe, cái ngày mai cái mình lỡ gặp cái cơn bệnh nào đó, tự nhiên cái mình yếu, hay gặp cái chuyện buồn gì đó, cái mình xuống tinh thần. Cho nên gọi là vô thường đó. Hôm nay mình khỏe, ngày mai chưa chắc mình khỏe. Rồi mình nói mình sống chắc đến 80 tuổi thì mình mới già, nhưng mà thật ra chưa hẳn vậy. Nhiều khi 70 tuổi mình cũng đã già rồi, hay là có khi là mình mới 50 tuổi mình đã già. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà bệnh là mình thấy mình yếu à. Cho nên hai chữ gom lại già yếu á, có chữ già có chữ yếu. Bữa nào mình yếu là mình sắp sửa là già đó. Cho nên gọi là nó gom lại vậy. Cho nên chính vì vậy đó là gọi là cái thân này nó vô thường, nó không có còn mãi. À, bây giờ mình nói đó là thí dụ như quý vị sống tới 80 tuổi, quý vị nói là mình sống lâu rồi, nhưng mà tại bạn thấy là sống rất là mau. Bởi vì khi mà mình nghĩ lại những khoảng thời gian mà nó đã qua, nó thuộc về quá khứ đó, thì tự nhiên mình thấy nó rất là nhanh. Cái gì nó thuộc về quá khứ thì nó ủa mới đây đã như vậy rồi. Mới rồi còn con nít ở đồng quê mà bây giờ mình đã già có con có cái rồi. Nó nhanh như vậy mình thấy mới đây thôi. Cho nên đó mình nói á, có nhiều bác, có nhiều cô nói là tôi sống chừng ni tuổi á, là đủ rồi đó. Nhưng mà không có đủ. Bởi vì mình nói ủa mình mới sống đây là đã già vậy rồi. Có những chuyện mình cần làm mình cũng chưa có làm được gì hết. Nó như vậy đó. Cho nên là sống bao nhiêu cũng không đủ, bởi vì mình bị cái thân này nó vô thường. Sở dĩ vô thường là chúng ta sống nương tựa vào thời gian. Bởi vì mà cái thời gian thì nó cứ trôi qua như vậy đó. Thời gian và cái không gian, hoàn cảnh thì nó thay đổi. Thời gian thì nó cũng trôi qua từng phút từng giây. Mà mình nương tựa thời gian và không gian, cho nên cơ thể của mình, con người của mình cũng phải chạy theo chiều vô thường. Không có gì nó còn mãi hết. Hôm nào vẫn còn sắc nước hương trời, giờ đây già khụ lẩm cẩm rồi, đâu có còn mà nó như ngày xưa nữa. Ngày xưa đi đây đi kia thoải mái, vui vẻ, hoạt bát, lanh lẹ. Bây giờ già rồi quên trước quên sau, không nhớ, nghe không rõ, thấy cũng không có được rõ, mờ mờ mịt mịt vậy đó. Mà thấy ủa mới đây à, hồi xưa là tôi ngon lắm, tại sao giờ tôi tệ như vậy? Mà thấy cái gì cũng mới đây. Có nói là thân này nó thuộc về vô thường, nó là như vậy. Thì khi mà mình ở trên cái giường bệnh rồi đó, thì mình chỉ cần mình thấy thân này nó vô thường. Nhưng mà đừng có nói là phải bỏ nó, đừng có chê nó là nhơ nhớp gì hết. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là cái sự thật của thế gian này, nó là như vậy. Mình chê trách nó, mình từ bỏ nó là mình sẽ đau khổ lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị mang cái thân bệnh, mang cái thân già, quý vị cứ ngồi đó quý vị bực dọc, quý vị chê trách nó, là quý vị khổ hay là vui? Khổ lắm, không bao giờ vui hết. Cái vui của cái cuộc đời là chúng ta biết chấp nhận những cái gì mà chúng ta đang có, những cái gì nó xảy đến với mình, mình chấp nhận được, đây tự nhiên tạo cho mình một cái niềm vui. Mình chấp nhận được là nó không làm cho mình khổ, nó không làm cho mình khổ là mình vui vẻ. Nó là như vậy đó. Cho nên đó là chỉ chấp nhận cái thân này là vô thường, thân này là đang bệnh, mình chấp nhận nó là quý vị yên tâm. Bởi vì thường thường đó là khi mà vô bệnh viện là đó là dây nhợ cắm tùm lum là mình khó chịu lắm. Mình nói đó là hôm qua đâu có cần câu có dây, không có nhợ, không có gì hết. Vô đây đủ thứ dây nhợ rồi, nước biển treo lủng lẳng rồi, xung quanh u ám. Cho nên có Phật tử nói, nhất là cái mùa này mà vô bệnh viện mà không có thân nhân thăm nữa, u ám lắm. Bác sĩ mặc đồ trắng mà ban đêm cứ đi qua đi lại giống như ma chơi vậy đó, y tá rồi đó, rùng rợn lắm. Nhưng mà nếu mà mình mà không có chấp nhận thì sao? Mình khổ dữ lắm. Còn mình biết chấp nhận rồi thì tự nhiên là mình vui. Cho nên bây giờ là mình niềm vui mình nói ở chỗ này nó cực khổ quá, mang cái thân này cực khổ quá, ước gì mình ở cái chỗ khác nó vui hơn, ước gì mang cái thân khác nó vui hơn. Thưa quý vị cũng vậy thôi à, ở chỗ nào nó cũng vậy. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm mình nó biến tướng ra cái cảnh giới. Ví dụ như bây giờ mình ở đây mình thấy khổ, qua chỗ khác mình cũng thấy khổ thôi, nó vậy đó. Cho nên cái con quạ nó nói chuyện với cái con chim sáo, nó nói là sao anh đi đến đâu ai cũng thương anh, còn tôi đi đến đâu mỗi lần mà thấy tôi là người ta lấy đá lấy gậy người ta chửi tôi à. Nhất là khi nghe cái tiếng tôi kêu một cái nữa thôi là thiên hạ ta bỏ chạy hết. Nghe cái quạ quạ ai mà thích. Mà ở đời cũng kỳ đó, tự nhiên cái từ quạ là quạ đến biết cái từ đâu. Con quạ nó mang cái tên quạ, nó bị quạ theo. Nghe nó quạ cái ta lấy cây ta chọi nó thôi. Nó vậy đó. Nó khổ quá, nó nói thôi tôi ở đây bị người ta chửi tôi, bị người ta khinh thường tôi, chắc tôi phải đi nơi khác quá, nơi khác tôi sống, hy vọng có nhiều người thương tôi hơn. À, con chim sáo mới nói con quạ, nói bây giờ anh đi chỗ nào cũng vậy thôi. Có nước anh đổi lại tiếng kêu của anh á, chứ đổi lại cái tên của anh á thì mới ok thôi, chứ còn không á thì đi chỗ nào nó cũng vậy thôi. Đó là như vậy đó. Bởi vì cái tâm của mình nó biến ra cái cảnh giới. Nếu thực sự mình vui, nếu thực sự hạnh phúc thì ở dưới chân của quý vị là niềm vui, là hạnh phúc ngay đây. Còn nếu mình không vui, không hạnh phúc, dù đi bất cứ nơi nào, quý vị làm tới cái chức gì, quý vị ở cái quốc độ nào, quý vị cũng vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà nói đới nghiệp thọ sanh, tức mang nghiệp mang qua cảnh tịnh độ để thọ sanh đó, thật ra cái chuyện đó không có. Sao mà mang được? Cái nghiệp nó kéo làm sao mà mang? Mà mang cái nghiệp đó qua bên tịnh độ thì cũng phiền não luôn à. Mình còn nghiệp thì ở góc độ nào cũng phiền não hết, chi bằng hết nghiệp thôi. Cho nên mới nói đó là nếu mà chuyển núi không được thì phải chuyển cảnh, chuyển tâm. Chuyển tâm là tự nhiên là hoàn cảnh nó chuyển. Mình an vui thì nơi nào nó cũng vui, hạnh phúc là như vậy đó. Cho nên lúc mình ở trên giường bệnh đó, mình phải thuận theo thân bệnh, thuận theo cái thân vô thường mà an vui, chứ đừng chê trách nó, đừng nói nó là dơ ghê tởm, là phải bỏ nó là không nên, càng khổ đau hơn. Đây là cái kinh nghiệm mà Bồ Tát Di Ma Cực dạy cho mình vậy đó. Bởi vì ai rồi có lúc thì cũng phải bệnh, mà lúc nằm trên giường bệnh mà ứng dụng được cái này tự nhiên mình vui lắm. Nằm bệnh mà như nhập thất thôi, nằm bệnh là khoảng thời gian mình nghỉ ngơi, không có gì buồn, không gì khổ hết. Đó là như vậy. Nếu nói về thân khổ đau, nên nói về thân khổ đau mà không nói về hỷ lạc của Niết Bàn. Nói về cái thân, mình nên nói về cái thân này là khổ đau thôi, nhưng mà đừng có nói về hỷ lạc Niết Bàn. Ví dụ như mình đi vô thăm bệnh, mình nói là anh bây giờ chị bây giờ là cái thân này là khổ đau là được rồi, nhưng mình đừng có nói là bỏ cái thân này còn có cái chỗ kia nó vui hơn, bỏ cái thân này đi qua bên cảnh giới kia được hỷ lạc an lành, thân này nó khổ lắm. Nói vậy thì người ta vui không? Người ta hạnh phúc không? Người ta có chán ghét không? Tại sao mà không nói vậy được? Bởi vì khi mà họ có cái tâm mà mong cầu cảnh giới khác á, họ càng chê trách về cái cảnh giới này nhiều hơn. Mình mong cầu một cái thân tướng tốt đẹp thì tự nhiên là mình sẽ chê trách cái thân của mình đang có. Nó vậy thôi. Cho nên mình đi ra đường thấy cái chị kia đẹp hơn mình, về mình khổ. Vì sao? Bởi vì mình muốn đẹp bằng chị ta, mà mình không có đẹp bằng, cho nên mình mới đau khổ. Mình thấy nhà ta có chiếc Mercedes ở đây, mình chạy lắc xịt thôi, mình mua cái chiếc nào nó ngon ngon hơn chút. Nó vậy đó. Thấy người ta hơn mình là mình khổ, bởi vì mình có sự mong cầu đó. Cho nếu mà ở thế gian này chúng ta không mong cầu gì hết, không có sự so sánh cảnh giới này và cảnh giới kia là mình không có đau khổ. Bởi vì mình biết chấp nhận cảnh giới này là tự nhiên mình vui à. Cho nên có nhiều khi người ta nói đó là mình chê trách thế giới này là quế trượt, là nhơ nhớp đủ thứ, sanh về cảnh giới tịnh độ sẽ an vui hơn. Bảo đảm người đó tu khổ lắm. Bởi vì họ cảm giác là lúc nào xung quanh họ là toàn những chuyện nhơ nhớp không à. Gặp con người họ cũng sợ, họ nói người này là quế trượt nhơ bẩn, chỉ có Phật Bồ Tát mới thanh tịnh thôi. Cho nên vì vậy gặp người nào họ cũng sợ, và ở cái chỗ nào họ cũng cảm giác gớm hết. Bởi vì họ nghĩ là để mình mong cầu qua thế giới tịnh độ. Nó như vậy đó. Cho nên đó là Đức Phật nói xong rồi Đức Phật mới đảo lại, thế giới này là thế giới tịnh độ, tịnh độ là đây chứ không có phải là tịnh độ là bên kia, để cho con người ta yên tâm. Chứ không thôi cứ ngồi đây mình cứ cầu cái cảnh giới nào đó, cho nên quý vị thấy vui không à? Không có vui. Muốn được cảnh giới tịnh độ thì tâm mình phải tịnh độ, phải tịnh độ tự tâm thì mới có cảnh giới tịnh độ. Phật nói như vậy chứ không phải ngồi đó quý vị chê. Cho nên thầy thấy có nhiều người họ tu, họ đọc kinh họ không hiểu, rồi bắt đầu họ tu thời gian rồi họ chê thiên hạ. Thấy ai cũng là nhơ nhớp, thấy ai cũng là vi khuẩn hết, thấy ai cũng là bệnh tật, thấy ai cũng là phiền não hết, chỉ có mình nó thanh cao thôi. Tu thời gian rồi đó là thấy vậy đó. Thì như vậy là thấy người đó khổ hay vui à? Người đó rất là khổ. Còn nếu mà quý vị đó hòa nhập vào cái con người, hòa nhập vào cái cộng đồng, hòa nhập vào pháp giới là quý vị an lành lắm, giải thoát lắm. Cho nên trong chuyện Phật giáo có câu chuyện đó là có anh chàng này ảnh lọt vào trong cái vùng nước xoáy, mà từ trước đến giờ mà ai rơi vào trong cái vùng nước xoáy đó là đều chết hết. Mọi người đều tưởng anh này chết, nhưng mà cuối cùng anh này là không chết. Theo dòng nước xoáy đó anh bắn văng ra ngoài và anh ta sống được, mọi người cứu anh ta được. Mà khi mà cứu anh ta rồi đó thì mọi người mới hỏi đó là cái anh có cái khả năng gì mà có thể vượt qua dòng nước xoáy này trong khi có rất nhiều người đều chết trong dòng nước xoáy. Anh ta mới nói đầu tiên đó là tôi cảm giác rất là sợ hãi và tôi đang tìm cách để mà tôi ra khỏi cái chỗ mà nó nguy hiểm của cái dòng nước xoáy. Nhưng mà tự nhiên tôi lại nghĩ ra mình càng chống chọi với dòng nước xoáy chừng nào thì mình lại càng bị yếu dần chừng đó. Cho nên tôi mới buông người, tôi mới hòa vào trong cái vòng nước xoáy đó, để rồi tự nhiên vòng nước xoáy đó nó đánh tôi bạc ra ngoài, tôi sống được. Cái đạo lý ở cái chỗ nào? Đạo lý ở cái chỗ là chúng ta phải hòa vào trong cái cuộc sống để rồi chúng ta mới sinh tồn được. Chứ còn mà nếu mà quý vị lánh xa cái cuộc sống, quý vị chán chê cái cuộc sống, quý vị khổ sở về cái cuộc sống là quý vị sẽ không có sinh tồn được đâu. Bởi vì cuộc sống không phải chỉ một mình đâu, mà là nương tựa lẫn nhau từ vật chất và cái tinh thần. Cho nên mới nói một cái nói là tứ đại đất nước gió lửa, bốn cái đại, nhưng mà mỗi đại đó nó có nhiều thứ mới hòa hợp nên tạo nên một cái cuộc sống. Mình đâu thể nào sống một mình được đâu, quý vị còn có người thân, còn có cha mẹ, còn có gia đình, còn có mọi người, còn có hãng xưởng nữa. Chứ bây giờ thí dụ như bây giờ có mình quý vị sống được không? Bây giờ mà quý vị ra ngoài mua cái ly giấy, đâu phải là có cái ly giấy đó đâu, mà phải có nguyên cả một cái company, nguyên phải có máy móc mới sản xuất ra được một cái ly giấy đó. Còn từ hạt cơm, hạt gạo, nước tương, mắm muối rồi nó bao nhiêu giai đoạn cộng lại rồi quý vị mới có. Chứ mà đâu phải quý vị ăn không đâu, quý vị mặc nữa. Đồ của quý vị đâu phải tự nhiên ngoài shop mà nó có đâu. Biết bao nhiêu cái nhân duyên mới kết lại, mới thành ra được cái áo, cái quần mình mới mua được chứ, đúng không ạ? Rồi nhiều thứ nữa, phương tiện đi lại, đời sống thông tin. Nó mà cái điện thoại iPhone không phải tự nhiên làm ra mua nó có đâu. Biết bao nhiêu sự nghiên cứu, một cái quá trình, biết bao nhiêu người đầu tư để tâm vào đó mới có một cái công nghệ cho quý vị mới sống được chứ. Quý vị mới có thể là liên lạc với ai, mới có thể nhìn được, nói chuyện được. Cuộc sống nhu cầu càng nhiều thì cái sự liên hệ của chúng ta vào pháp giới này nó càng sâu. Không thể nào một mình được. Mà bây giờ quý vị nói quý vị muốn tránh, làm sao mình tránh đây? Không có tránh được. Quý vị càng tránh là quý vị càng đi sai. Cho nên hòa nhập vào cái cuộc sống hiện tại mình đang có, để rồi mình vươn lên, tìm cái niềm vui ở trong đó là quý vị giải thoát. Ở trong cái bệnh tật, ở trong cái khó khăn, ở trong cái hoàn cảnh nó bức bối cỡ nào đi nữa mà mình hòa nhập được và mình sống ở trên đó là quý vị thành công. Cho nên Đức Phật mới nói hoa sen lên từ bùn thôi. Không có hoa sen nào trên bàn thờ, hoa sen mà trên bàn thờ là chút mà nó héo. Còn không là hoa sen giả thôi. Mà hoa sen mà nó lên là từ ở nơi bùn. Quý vị muốn thấy cái đẹp nhất ở trên thế gian này từ ở những cái chỗ nhơ nhớp nhất thôi. Hoa hồng ở bên ngoài đâu phải tự nó đẹp đâu, từ ở phân bùn đất ở đó là nó lên thôi. Hoa anh đào, những cái cảnh của thế gian nó đều từ nơi những cái dở nhất, hư nhất mà nó thành tựu những cái nó tốt đẹp nhất. Con người của mình cũng như vậy đó. Cho nên nó ở trong cái hoàn cảnh bệnh tật nè, khó khăn nè, mình phải tự vươn lên, đừng bao giờ tìm một cái cảnh giới khác, một cái quốc độ khác. Bởi vì cảnh giới và quốc độ khác khiến cho mình càng đau khổ hơn. Bởi vì mình có cái tâm nó mong mỏi, có tâm mong muốn và cái tâm chán chường. Nghĩa là mong cầu đến cái cảnh giới khác và chán chường cái cảnh giới mình nó đang có, là hai cái đó là cái tướng phiền não mình phát sanh. Cầu bất đắc khổ, không được thì khổ, chán chường là sân hận, là phiền não, là đau buồn. Thành đó là cái mình không mong không cầu gì hết, cuộc đời chỉ tùy duyên thôi. Nghĩa là ở trong hoàn cảnh nào, ở trong cái quốc độ nào, tùy duyên mình sống, tùy duyên mình vươn lên. Mang cái thân khỏe cũng được, mang cái thân già cũng được, mang cái thân bệnh cũng được, không sao. Quan trọng là mình có chấp nhận, mình có vui hay không, mình có quan hỷ hay không, cái đó mới là cái quan trọng thôi. Còn tất cả những cái kia nó đều chỉ là cái giả dối hết, đâu có gì thật hết. Được như vậy đó là quý vị an lành đó. Nói về vô ngã của thân mà vẫn nói về sự giảng dạy hướng dẫn chúng sanh, nói về thân không tịch mà không nói rốt ráo tịch diệt. Nói về cái thân này là cái thân nó là không, mà không có nói về cái cảnh giới rốt ráo. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị thấy thân này là không, cảnh giới rốt ráo nó là ở đây rồi. Còn nếu mà nói về cảnh giới rốt ráo, người ta tưởng là còn có cảnh giới rốt ráo nữa, thì như vậy đó là người ta lại thêm cái kiến chấp. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình bị trói buộc, đúng không? Mình bị trói buộc, thì bây giờ mình nói và muốn hết trói buộc đó, thì mình phải tháo cái sự trói buộc đó ra. Ví dụ như bây giờ mình phiền não là khổ, thì bây giờ mình làm sao cho mình hết phiền não? Khi mà hết phiền não thì sao à? Thì mình được giải thoát thôi, chứ không cần nói là giải thoát là cảnh giới như thế nào. Bởi vì nếu nói cảnh giới nữa thì người ta lại nghĩ là còn có cái chỗ đến, thì người ta lại khổ hơn. Trong quá khứ nhưng không nói nhập vào quá khứ, vì đã bệnh nên thương cảm người đang mắc bệnh kia, biết rằng mình đã chịu khổ đau từ vô số kiếp đời trước, nên hãy làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Đó là khuyên cái người bệnh á, lúc mình bệnh á là mình phải khởi cái tâm từ. Quan trọng lắm. Thường thường á là khi mà quý vị mà ở bệnh rồi đó, là mình sao? Mình hay giận lắm, mình hay bực bội lắm, và mình thường hay ích kỷ. Mình thấy người nào khỏe mình nói tại sao người đó khỏe còn mình bệnh vậy. Mình thấy mà người ta vui mà tại sao mình khổ. Cho nên á là đó là cái tâm mình ích kỷ nó xảy ra. Còn mà nếu mà mình khởi cái tâm mình thấy mình mang thân bệnh rồi, mình thấy người ta mà bệnh khổ mình thương, ai đang khỏe mình nói một lúc nào đó họ bệnh họ cũng khổ như mình, cho nên mình thương, cho nên nhờ vậy đó mình hết bệnh hết đau. Cho nên khi mà tiền thân Bồ Tát là phạm một cái tội, là khi mà ngài muốn đi ra biển tìm châu báu thì mẹ ngài không cho, kéo ngài lại, cho nên ngài mới xô mẹ mình té xuống đất. Khi té xuống đất rồi, ngài mới bước cái chân qua đầu mẹ mình để mà lên thuyền để mà đi tìm châu báu. Thì do Bồ Tát phạm cái tội đó, thì khi mà ở trên thuyền ra biển đó, thì lúc đó là bị sóng biển đó, bị bão đó, cho nên chiếc thuyền nó tan nát hết, tất cả người ở trên tàu đều chết hết. Nhưng mà tiền thân Bồ Tát lại tự nhiên ôm vào được một cái miếng ván, và sóng biển nó đánh vào trong cái hòn đảo. Thì khi vào cái hòn đảo đó thì lại là không có người gì hết, thì ngài mới đi tìm nước, tìm thức ăn. Thì đang đi đó lại thấy được một người trên đầu đeo cái vòng lửa. Thì cái người này thấy Bồ Tát, thì Bồ Tát mới hỏi là tại sao anh đứng đây lại đeo cái vòng lửa như vậy. Thì người này mới nói, tôi đã đeo vòng lửa này đã 500 năm rồi, nhưng mà tôi đứng đây để đợi một cái người nào phạm một cái tội mà giống như tôi đó, thì tự nhiên cái dòng lửa này sẽ qua cái người đó và tôi sẽ thoát được cái kiếp này. Thì Bồ Tát mới hỏi đó là anh phạm cái tội gì. Thì cái anh này mới nói là tôi vì bất hiếu mẹ của mình đã từng làm mẹ cha đau khổ, cho nên vì vậy đó mà tôi lại lạc vào đây và đeo cái dòng lửa này. Bồ Tát nghe như vậy mới giật mình, mới thấy mình cũng đã từng làm cho mẹ mình đau khổ như vậy. Ngay tức khắc thì cái dòng lửa từ cái người kia liền bay qua trên đầu của Bồ Tát, nó đốt cháy đau khổ không cùng. Khi bị cái dòng lửa này đốt cháy đau khổ không cùng, nó Bồ Tát mới nghĩ là mơ ước là có người nào phạm một cái tội giống vậy tới đây mau, để cho dòng lửa này bay qua cái người đó để cho mình thoát khổ. Nghĩ như vậy đó, muốn cho người ta phạm cái tội đó rồi phải đến đây để cho mình thoát được cái kiếp như vậy. Nhưng mà Bồ Tát vừa nghĩ như vậy đó, là lửa tự nhiên trên vòng đó là nó cháy lên, cháy bốc lên cùng cực, ngài đau khổ không cùng. Mà khi ngài đau khổ không cùng á, tự nhiên cái ngài khởi được một cái tâm từ, ngài khởi được cái lòng từ bi, ngài mới nói đó, vì bất hiếu với cha mẹ cho nên mình phải khổ đau như thế này. Thì những người khác họ bất hiếu cha mẹ, khi chết rồi họ đọa vào trong cảnh giới địa ngục, bị cái vòng lửa như vậy thì khổ đau còn gấp bao nhiêu lần hơn nữa. Ngài thấy vậy ngài thương, ngài mới phát một cái nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh đều hiếu thảo với cha mẹ, và tất cả những sự khổ của chúng sanh đều gom lại ngài nhận hết cho tất cả chúng sanh. Một cái nguyện lớn như vậy, tự nhiên dòng lửa trên đầu nó tắt quý vị. Mới nói là khi mà có cái tâm từ bi, có cái tình thương rộng lớn, thì tất cả những cái nỗi đau trong lòng của mình sẽ được dập tắt, từ thân và tâm của mình đều sẽ hết bệnh. Nó là như vậy đó. Nên nên mới nói là trong cái bản kinh này đó, là Bồ Tát Di Ma Cực đó, ngài bệnh ngài kinh nghiệm đó, ngài chỉ dạy cho chúng sanh. Cho nên khi mà ngài quý vị mà bệnh đó, là quý vị thương tưởng tất cả chúng sanh, không nên oán hờn, mà thương tất cả những người đều mang cái bệnh tật, đều khổ đau như vậy. Nguyện tất cả bệnh tật mình lãnh hết cho tất cả chúng sanh bằng trái tim của mình như vậy. Mong mọi người được an vui khỏe mạnh, mà chỉ một mình gánh chịu những cái nỗi đau đó. Cái tâm đó là cái tâm Bồ Tát, cái tâm nó rộng lớn, bảo đảm tự nhiên bệnh căn nó hết. Có nhiều Phật tử á, cũng nghe cũng học vậy đó, cho nên có nhiều người nói là con nguyện cho bệnh tất cả chúng sanh vô con hết. Cứ nói vậy thôi, nhưng mà khi mà có bệnh thì quỉnh. Nó nguyện bệnh vô và bệnh vô quỉnh, không có. Mình nguyện từ trái tim của mình, từ cái tình yêu thương của mình thực sự, thì tự nhiên lòng mình nó an vui. Bởi vì lòng khi mình có từ bi là có hạnh phúc. Giống như là quý vị biết tại sao mà khi mà quý vị thấy người ta nghèo đói, quý vị cho người ta ổ bánh mì, quý vị hạnh phúc không? Không có phải mình cho người ta mà ta, là mình hạnh phúc đâu. Và khi mình cho bởi vì mình thương, mình thương người ta, mình cho người ta tự nhiên mà hạnh phúc à. Chứ còn quý vị mà không cho, quý vị vừa đưa người ta mà quý vị cứ thụt tay lùi lại à, người ta vừa đưa tay của quý vị giật lại không cho người ta lấy luôn. Bởi vì đó là mình thương mà mình tiếc, mình cho mà mình tiếc. Có nhiều khi á quý vị á, là đi làm từ thiện xong bỏ tiền túi ra 500.000 đô vậy, xong cái về cái tối về hai vợ chồng nói công nhận hôm nay mình làm cũng tốt thiệt mà tiếc quá anh ha. Tự nhiên mất 1.000 đô uổng quá, không vui rồi, không hạnh phúc rồi, do cái tiếc đó mình không vui. Nhưng mà khi mình thấy người ta tội quá, cái mình thương, mình từ bi, mình thương cái mình giúp người ta. Khi giúp người ta mình thấy người ta vui đó, tự nhiên lòng mình nó an lành, nó vui lắm, thì cái phước đức của nó mình nó tăng trưởng là vậy. Mình an vui cho mình được hạnh phúc, cho nên lòng từ của mình mà phát khởi ra lớn chừng nào thì bệnh tật của mình nó sẽ giảm chừng đó. Đây là cái tất yếu thôi, nó rất là khoa học, chứ không phải là nói là mà nó giống như là nó không phải là có cái ý nghĩa, mà thật sự là như vậy. Nên nghĩ nhớ phước mà mình đã tu, hãy suy niệm về mạng thanh tịnh. Đó là khi mà mình bệnh á, bởi vì sợ là sợ cái cận tử nghiệp. Nếu mình bệnh mà mình sắp chết á, là quý vị thường thường là quý vị nhớ những cái phước mà quý vị đã tạo, chứ đừng có nghĩ nhớ đến cái chuyện mà quánh lộn với người ta. Thời trong quá khứ đập lộn người ta, không có giật nợ người ta, đừng nhớ. Bởi vì nó bị cái cận tử nghiệp đó. Cho nên là lúc bệnh đó là quý vị làm sao cho nó phát khởi được những cái thiện tâm, những cái phước duyên của mình. Cho nên là khi mà quý Phật tử mà bệnh đó là thường thường là thầy đến là thầy cứ nhắc nhở những cái chuyện mà làm phước tu thiện mà đã làm đó, để cho người ta nhớ, khi người ta nhớ người ta vui. Chứ còn mà mình đến mình nói là hôm qua bà mới gây lộn với tôi, bữa nay bà bệnh là đúng rồi, Mình nói vậy thôi là người ta lên máu, người ta chết rồi, mới đứt một dây cái nói vậy cái ta đứt thêm dây nữa. Cho nên là không có được. Mình phải khuyến khích người ta, mình phải nói những cái lời từ bi, mà nói những lời tốt đẹp để cho người ta phát khởi được thiện thiện căn hay là thiện tâm đó, à gọi là cận tử nghiệp đó, để cho người ta là lột bỏ được những cái phiền não ưu tư đau buồn, để cho người ta vui và hướng về mạng thanh tịnh, nghĩa là hướng về đến cảnh giới thanh tịnh thôi. Nói là cả đời cô cực khổ rồi, lo cho chồng lo cho con, thôi bây giờ cô hướng về cái cảnh giới thanh tịnh của tự tâm, đừng lo nghĩ gì hết, giữ cái tâm nó an lành thì cô sẽ nhẹ nhàng, sẽ vui hơn. Đây là hướng về cái mạng thanh tịnh, mạng căn đó, hướng về cái tâm thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh để họ hướng đến. Thì tự nhiên bây giờ họ thấy thân này vô thường nè, thân này là bệnh nè, bây giờ cái nói họ hướng đến chỗ thanh tịnh nó an vui, tự nhiên họ cảm giác nó an lành đó. Cho nên mà quý vị mà khéo đó, là khi mà đến thăm bệnh xong rồi đó, người ta an lành, an vui lắm. Chứ còn không thì mình không khéo cái mình đến, mình đi về cái người ta phiền não tội. Bởi vì họ nằm chỗ, họ bệnh, họ đau, mà mình lại mang thêm nỗi đau, thì như vậy đó thì không có nên. Hãy thường xuyên phát khởi tinh tấn, nên hành động như bậc y vương để cứu chữa bệnh người. Đó là khuyên họ tinh tấn mà hành động như bậc y vương. Y vương là Đức Thế Tôn. Ở vậy Đức Phật là gọi là Đại Y Vương đó, là vua của thầy thuốc đó. Mà thầy thuốc này trị bằng tâm bệnh, mà mình phải thăm bệnh là mình phải như vậy. Khiến cho mọi người được quan hỷ, đó là mọi người như vậy đó, thì mọi người ai cũng quan hỷ hết. Văn Thù Sư Lợi hỏi: làm sao Bồ Tát đang bệnh chế ngự được tâm mình? Đó là bây giờ Bồ Tát mà đang bệnh đó, làm sao chế ngự được tâm? Di Ma Cật đáp: Bồ Tát đang bệnh nên nghĩ rằng bệnh này đến từ những phiền não và vọng tưởng điên đảo từ nhiều đời trước, không có pháp nào là thật. Vậy thì ai đang thọ bệnh? Đó là mình muốn làm sao mà chế ngự được cái cơn bệnh đó, thì mình thấy hiểu như vậy nè. Hiểu là cái bệnh này đó là nó đến từ do phiền não vọng tưởng của đời trước. Đó là ví dụ như bây giờ mà mình mang bệnh đó, mình cứ nói là chắc là mình do mình ăn cái này hay là mình làm cái kia mà nó sanh bệnh. Cho nên có nhiều người nói đó là do bị ung thư phổi, là do hút thuốc. Nhưng mà thầy thấy có nhiều người không hút thuốc mà vẫn bị ung thư phổi. Có nhiều Phật tử họ đâu có hút thuốc đâu. Phật tử nữ đó họ đâu có hút thuốc mà vẫn bị ung thư phổi thôi. Là có nhiều người nói mình uống rượu thì nó chai gan hay là nó bị sơ gan. Có nhiều người không uống rượu mà vẫn bị gan đó. Cho nên là mới nói là cái bệnh đó là thật ra thì thuốc thì nó cũng dễ làm cho mình cancer là đúng, uống rượu dễ làm sơ gan chai gan là đúng luôn. Nhưng mà có nhiều người á là không hút thuốc không uống rượu vẫn bệnh, thì cái bệnh nó từ đâu? Từ trong quá khứ, nghĩa là quá khứ mình tạo một cái nghiệp gì đó cho nên khiến đời này mang thân mình dễ bệnh, mình sát sanh nhiều, mình làm tổn hại nhiều. Cho nên có nhiều người á nói là tôi đâu có cầm dao đâu, tôi đâu có giết cái con nào đâu, mà tại sao tôi cứ bệnh hoài? Quý vị có cầm dao không? Thầy thấy nhiều khi quý vị không có sát sanh nhưng mà quý vị vẫn cầm dao đâm người ta, có không? Cái này có không? Quý vị có nói lời nào mà khiến cho người ta đau đớn không? Có không? Phủ tại khẩu trung đó, tức là trong miệng mình có dao búa đó. Nhiều người nói một câu mà người ta nghe ta tức chết à. Nói một câu mà người ta giống như học máu, người ta không thể nào sống nổi, người ta giảm được, người ta giảm tuổi thọ luôn, đúng không ạ? Nhiều khi vậy đó. Cho nên đó là bà con, bạn bè, thân thuộc gì đó, nhiều khi do mình oán hận đó, hay mình buồn khổ gì đó, cho nên đó là mình làm cho người ta đau, hay là oán thù tiền kiếp, buôn bán danh lợi với nhau đó, hận thù với nhau, nói chuyện khiến cho người ta đau. Nhưng nhiều khi cũng do cái nghiệp của mình nữa, nhiều khi cũng không phải là do oán hận gì đâu. Nhiều khi bạn bè chơi nhau đấu gì đâu mà nói móc người ta một cái người ta nổi máu lên à. Người ta máu mới có 150 mà nói móc một cái người ta lên 180. Thì như vậy đó là mình đang làm tổn hại chúng sanh. đúng không? Mình làm giảm tuổi thọ cho chúng sanh. Cho nên mới nói là hai cái chữ phóng sanh đó. Phóng sanh là sao? Tức là muốn cho người ta sống lâu hơn thôi. Bây giờ mình thương cha, thương mẹ, thương bà con thân thuộc, thương bạn bè, mình nói những lời nó tốt đẹp, an lành, người ta vui vẻ, người ta sống lâu. Mình sống mà làm cho người ta đau khổ, bực bội, khó chịu thì như vậy mình đang phạm tội sát sanh. Bởi vì người ta sẽ sống tuổi thọ họ giảm dần đi, tức là họ ngắn lại, đây gọi là sát sanh. Nó vậy thôi hả? Cho nên á, mình không cầm dao mình giết thú, mà trong tâm mình á, lại là cầm đao để mà giết người. Nó như vậy thôi. Cho nên á, là rất là nguy hiểm. Cho nên á, ông võ tướng ra ngoài cầm đao giết giặc đồ đủ thứ. Có nhiều người ông quan, những ông quan mà quan văn thôi, không làm gì hết, nhưng mà một cái câu nói của ổng là khiến cho biết bao nhiêu người chết. Giống như ông Khổng Minh, Gia Cát Lượng đó, một cái mưu kế của ổng là giết dài dạng quân như thường. Cho nên là đó mới nói là rất là nguy hiểm, ngôn ngữ rất là ghê. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta dễ phạm những cái tội để rồi chúng ta sanh bệnh. Mình làm cho tuổi thọ người ta ngắn đi là tuổi thọ của mình sẽ ngắn đi. Mình làm cho tuổi thọ người ta dài ra, người ta sống vui vẻ hạnh phúc, là quý vị cũng được sống lâu vui vẻ và hạnh phúc thôi. Đó là cái điều nó tất yếu, là nó là như vậy, không có gì mà nó đặc biệt hết. Cho nên mới nói là bệnh là do phiền não, vọng tưởng, điên đảo đời trước, là do mình mê lầm đó, mình tạo nghiệp cho nên đời này, cho nên mình mới mang bệnh. Cho nên thường thường mà quý vị bệnh mà quý Phật tử, thường thường là mình hay sám hối vậy đó. Mấy thầy cứ nói sám hối nghiệp của mình đi. À, khi mà sám hối rồi cái tự nhiên cái là bệnh mình nó sẽ thuyên giảm. Cái đó nó có luôn. Đó là do mình sám hối nghiệp tội, bởi vì đó là cái gốc của bệnh. Tại sao vậy? Do bốn đại hòa hợp mà giả danh là thân. Bốn đại vô chủ, thân cũng vô ngã. Giả chăng bệnh khởi đều do bám chấp tự ngã, vì vậy không nên bám chấp tự ngã này. À, đó là cái mà ngài nói là tại sao vậy. Bởi vì bốn đại hòa hợp là nó giả danh, gọi là thân thôi. Mình mang cái thân này là cái thân giả ha, không thật. Bốn đại vô chủ, đó là thân này nó ông chủ. Bây giờ mình nói thân này là thân tôi đó, đúng không? Ai cũng nói là thân này là thân mình nè. Bây giờ là mà quý vị có làm chủ được nó không? Quý vị không làm chủ được nó gọi là vô chủ. Bây giờ nó bệnh, quý vị kêu nó hết bệnh được không? Quý vị máu cao, quý vị kêu nó tuột xuống được không? Không có. Mình phải là tạo duyên cho nó, là phải xây cần tay mình uống vô để cho nó giảm xuống chứ. Kêu nó xuống nó không chịu xuống. Nó vậy đó. Ai cũng muốn mình mạnh khỏe hết trơn á mà nó cứ bệnh thôi. Ai cũng muốn mình trẻ đẹp á mà nó cứ già. Cứ lâu lâu cái nhìn gương cái tự nhiên mình buồn. Nói hôm qua mặt mình nó còn căng lắm, tại sao bây giờ nó nhăn quá vậy? Mới có vụ đi căng da mặt đó. Nhăn quá phải căng thôi. Nó vậy đó. Nhưng mà lâu lâu mình nhìn cái là mình buồn. Lâu lâu mình nhìn á là tự nhiên mình cảm giác mình chán nản lắm. Tại sao mình không còn ngon như vậy? Đó là cái chỗ mình mới thấy là cái thân này mình muốn nó mà nó đi ngược lại không à. Người muốn khỏe thì nó cứ bệnh, nó vậy đó. Người muốn trẻ thì nó lại cứ già, nó đi ngược lại. Thì như vậy mình không làm chủ nó được. Mà đã là không làm chủ nó được thì gọi là vô chủ. Tức là nó không có chủ, nghĩa là nó muốn làm gì nó làm thôi. Thân này là tứ đại, nó thuộc về giả danh. Cho nên mà quý vị hiểu như vậy đó, nó có bi quan không? Quý vị thấy là đạo Phật bi quan không? Không. Hiểu vậy là quý vị vui lắm. Mình không khổ gì nó là mình vui à. Mình không buồn gì nó là mình hạnh phúc à. Chứ còn mà quý vị mà buồn gì nó, khổ gì nó, lo lắng gì nó, đau đớn gì nó cả ngày là quý vị không vui. Nó vậy à. Cho nên nó mới nói là có nhiều người lớn tuổi mà họ cứ vui hoài vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì họ thấy thân này là vô chủ, không phải là mình. Nó làm sao cũng được, nó già cũng được, nó bệnh cũng được, nó đau cũng được, nó nhức cũng được. Không lo, không buồn, không ưu, không tư gì hết. Có phải là cái gì hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc, rất là an vui. Đó là như vậy đó. Bây giờ vì vậy mà không nên bám chấp tự ngã này. Chính vì vậy mà mình không nên bám chấp là tự ngã này. Cại nó đi, tự đến tự đi. Khi đã tỏ tường nguồn căn của bệnh, Bồ Tát liền loại trừ tưởng về ngã và tưởng về chúng sanh và tưởng về pháp sẽ hiện khởi. Bồ Tát nên nghĩ như vậy: thân được hợp thành do nhiều pháp,
Khởi vì sự sinh khởi của pháp, diệt chỉ là sự sinh diệt của pháp. Vả lại pháp này không nhận biết lẫn nhau do sinh khởi. Đó là nói cái thân này do duyên sinh, đó là nó do nhiều cái pháp mà nó kết lại nó thành cái thân này, chứ không phải là do một pháp. Ví dụ như bây giờ là thân này mình nói là nó là tứ đại, đất nước gió lửa, đúng không hả? Nhưng mà nó đất nó thuộc về gì? Bây giờ mình nói là thịt mình thôi. Bây giờ nó là thịt của mình á, là đâu có phải là miếng thịt nó nguyên đâu, đúng không ạ? Nó nhiều chất trong đó, nhiều tế bào trong đó, nhiều phân loại ở trong đó. Xương của mình cũng như vậy, đâu phải là có một cây xương không, đúng không? Nó có nhiều chất ở trong đó, nghĩa là nó có nhiều cái nhân duyên mà nó kết lại thành cái thân này. Vì vậy mà thân này là giả tạm, thân này là nó là vô chủ, thân này nó không phải là của mình, nó không phải là của ta. Đó là như vậy. Khi sinh khởi nói nó không nói, đó là khi sinh khởi nó không nói đó. Ta khởi, ta diệt, nó cũng không nói. Tức là khi mà nó sanh ra nó cũng không nói, mà khi mà nó chết đi thì nó cũng không có nói. Để diệt trừ tưởng về pháp này, Bồ Tát đang bệnh nên nghĩ tưởng về pháp này cũng là một cái thứ điên đảo. Cái điên đảo, cái đó là đại hoạn, ta xa rời xa nó. Đó là nó chỉ là cái điên đảo thôi, mình phải xa rời nó luôn. Thế nào là xa rời? Rời xa ngã và ngã sở. Rời xa ngã và ngã sở nghĩa là sao? Rời xa hai pháp. Hai pháp nghĩa là sao? Là không nghĩ đến pháp trong thân lẫn ngoài thân, mà hàng nơi bình đẳng. Tâm bình đẳng là gì? Đồng đẳng ngã, đồng đẳng niết bàn. Tại sao như vậy? Vì ngã và niết bàn đều là không. Tại sao cả hai đều là không? Vì chỉ là danh tự, cho nên là không. Hai pháp này như vậy không có quyết định tự tính. Bây giờ là nói đến một cái pháp mà nó đại thừa hơn. Đó là khi mà quý vị bệnh rồi, và quý vị không nói là thân này là ngã hay là ngã sở, tức là không nói là thân này của ta hay là không phải là của ta, để cho nó tự nhiên. Nên đó là có nhiều người, có nhiều quý Phật tử là khi mà bệnh rồi đó, nhiều người hiểu lầm, nói là bây giờ đó là mình cứ khuyên người ta là mau hết bệnh. Mình hay đến mình khuyên người ta, hay nói là thôi chị ráng mau hết bệnh nha, chị ráng mau lành bệnh nha, để về chơi này chơi kia đủ thứ. Đây là cái tâm lý nó bình thường. Nhưng mà thường thường là Tề Bản đi thăm bệnh đó, Tề Bản không bao giờ nói cho là quý vị là mau hết bệnh. Vì sao chưa vậy? Vì bây giờ mà quý vị nghĩ mà quý vị mau hết bệnh đó thì sao ạ? Là có sự mong cầu. Đã có sự mong cầu là phải có sự chán ghét. Cho nên thường là Tề Bản là không nói là mau hết bệnh, mà nói là cô cứ nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng tức là ở đây mà an dưỡng. Thì khi mà mình không có cái tâm đó lo lắng, mong cầu và chán ghét, thì tự nhiên tâm của mình nó sẽ được an lành. Mà khi tâm mình nó an lành á, thì bệnh căn nó mau hết. Đó là như vậy đó. Đó thường thường người ta cứ là đề khởi nè, phải mình phải dày dày nè, để cho mình được mau khỏe rồi đủ thứ. Mà càng mong muốn thì lại càng khổ. Cho nên vì vậy đó, là mình đừng mong mình hết bệnh, mà chỉ mong mình chấp nhận cái cơn bệnh và an lành trong cái cơn bệnh. Trong cái khó khăn nhất mà quý vị an lành, đây mới gọi là thực sự là bình yên. Cho nên là cái câu chuyện mà nhà vua mà ổng khuyến cáo cả thần dân thiên hạ đó, là những người nào vẽ tranh đó, bức tranh nào bình yên nhất thì mới được trọng thưởng. Thì trải qua một cái thời gian có nhiều bức tranh nó tuyệt đẹp lắm, cuối cùng mới chọn ra được hai bức thôi. Thì một bức á, là rất là bình an, nhìn vô cảnh là bình an à. Sông nước an lành, cây cảnh nhìn vô là hạnh phúc. Còn một bức tranh đó được chọn lại đó là một bức tranh đó là mây đen, sóng vỗ, thác nước ầm ầm, gió cuồn cuộn. Nhưng mà ở bên trong cái tảng đá đó lại có hai con chim, nó đang ở trong đó mà nó rất là vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Tức là họ vẽ trong cái bức ảnh đó, đó là có hai con chim ở trong cái tổ, mà cái tổ nằm ở dưới cái lòng thác, mà thác thì nó đổ, mà ở trên là mây mù, nhưng mà hai con chim vẫn bình an. Cho nên đó là khi mà lựa chọn qua lựa chọn lại rồi đó, thì các vị quan đại thần đó là không biết chọn cái bức tranh nào, cuối cùng mới đem đến nhà vua. Thì nhà vua mới coi qua hai bức tranh. Đầu tiên đó là ổng cũng định chọn cái bức tranh đó là nó thanh tịnh, bình an, thanh thản, bởi vì thấy là nó thanh bình dữ lắm. Nhưng mà khi mà ổng nhìn lại cái bức tranh bên kia đó thì ổng lại chợt nhận ra như thế này. Ổng nói là trong cái rối loạn, trong cái sóng gió ba đào, trong cái bão tố đó mà vẫn còn có sự bình an ở trong đó, thì đây là mới thực sự là cái bình an. Đây là cái bức tranh không phải là bức tranh bình thường, mà là bức tranh nó vẽ cả một cái cuộc sống, cả một cái cuộc đời, cả một cái kiếp nhân sinh của con người. Bây giờ là quý vị nói đó, là ở thế gian này là có khi nào quý vị được bình an không ạ? Mình nói ngày xưa là quý vị là ở trong một cái đất nước mà cộng sản, rồi có cái nhiều cái sự mà nó áp bức, là quan điểm của quý vị vậy, quan điểm của chúng ta là như vậy, mình rất là khổ đau. Cho nên đó mình mới vượt biên, hay là quý vị đi sang một cái đất nước nó tự do hơn, là tùy theo cái quan điểm của mình, tùy theo một cái cảm nhận của mình. Nhưng mà khi mà quý vị sang một cái đất nước này rồi đó, quý vị thật sự quý vị thấy bình an chưa? Cũng chưa có bình an. Quý vị cảm giác là mình được tự do chưa ? Thưa quý vị, cũng chưa có tự do. Quý vị có ngưng nước mắt của quý vị có ngưng chưa ? Thưa quý vị, cũng chưa có ngưng nước mắt. Quý vị vẫn đau khổ vì chồng, đau khổ vì con, đau khổ vì hoàn cảnh, đau khổ vì cuộc sống và đau khổ về cái thân mạng của mình. Lúc nào cũng có cái nỗi đau, lúc nào cũng có cái nỗi khổ, lúc nào cũng có cái chướng duyên, lúc nào cũng có cái nghịch cảnh đến với mình, không bao giờ bình an. Nói chung là thế giới ta bà này ở góc độ nào cũng không có được bình an cả, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu được và cảm nhận được ở trong cái sóng gió đó mà quý vị vẫn vui vẻ an lành, thì là quý vị đang ở trong cái cuộc đời này mà quý vị được hạnh phúc, là quý vị trở thành một cái bức tranh tuyệt đẹp trong cái cuộc sống này. Dù cho hoàn cảnh khó khăn, dù cho kiếp nhân sinh con người bệnh tật vô thường nó xảy đến với mình, mà lòng mình vẫn an vui, lòng mình vẫn hạnh phúc, thì đó là quý vị tạo nên cái bức tranh nó tuyệt mỹ. Vậy thôi à. Cho nên mới nói là không có cái hoàn cảnh nào khó hết, chỉ là chúng ta khó ở cõi lòng của mình. Khó là chúng ta không biết chấp nhận để chuyển hóa, khó là chúng ta không có an vui được những cái gì mà đang hiện xảy ra với chính mình. Nếu mà quý vị làm được, quý vị sống được như vậy đó, là tự nhiên mình an vui thôi. Cho nên đó, dù quý vị mang thân bệnh, dù cho quý vị ở cái hoàn cảnh nào nó khó khăn bi đát nhất, điều thứ nhất chúng ta phải biết chấp nhận cái hoàn cảnh đó, để rồi chúng ta không có một cái mong cầu và không có sự chán ghét, không thấy mình và người ta không có ngã ngã sở đó, tức là không thấy đây không thấy kia, phải dùng cái tâm nó bình đẳng. Tức là thân này và tâm này là nó là như vậy thôi. Thân này nó thuộc về vô thường, mình chấp nhận nó. Thân này là giả tạm, mình chấp nhận nó. Để rồi nó và mình chỉ là một thể thôi. Mình đừng tách rời ra nó, mình đừng xem nó là cái đối tượng, mình đừng xem nó là cái khổ đau, mà mình chuyển hóa tất cả những cái khó khăn nhất, những cái đau đớn nhất, trở thành một cái bản thể của tự tâm. Thì như vậy đó là quý vị sẽ không còn khổ. Ở góc độ nào cũng không khổ. Ở lúc bệnh cũng không khổ, lúc hết bệnh cũng không khổ, mình già cũng không khổ. Lúc nào mình cũng được an vui. Mà khi mà được an vui như vậy đó, là tự nhiên mình được giải thoát, mà không cần nói giải thoát là như thế nào. À, đó là cái chỗ mà Bồ Tát Di Ma Cật đó dạy cho mình cái cách mà khi mình bệnh như thế nào, đi thăm bệnh là như thế nào, và mình đối xử với con người của chúng ta bệnh tật như thế nào. Được như vậy đó là quý vị sẽ sống không còn sợ nữa, chứ không thôi là sợ già, sợ bệnh và sợ chết. Đúng không ạ? Hiểu đạo rồi là không còn sợ già, sợ bệnh và sợ chết nữa. Thì nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.